This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đoàn cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài. Và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Và xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng trên đường dây.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn cũng như là gửi lời chào đến Việt Hà.
Dạ vâng, hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Cảm ơn một câu hỏi rất là thường xuyên là khỏe không. Tiến Dũng rất là khỏe, cảm ơn Việt Hà rất là nhiều. Và mỗi ngày thứ sáu thì Tiến Dũng được hân hạnh được làm việc với hai người đẹp. Vâng, và trước khi mà Tiến Dũng gửi đến quý vị những bản tin kinh tế quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Khi mở cửa thì Dow Jones xuống thê thảm, xuống 82 điểm, mà con số này đang tiếp tục đi xuống, và còn chỉ số hiện tại bây giờ là 14.854 điểm. Nasdaq thì xuống 11 điểm, chỉ số hiện tại là 3.647 điểm. S&P 500 xuống 4 điểm, hiện tại bây giờ là 1.650 điểm. T-Note 10 năm là 2.89%. Và vàng thì lên 10 đồng 60 xu và con số này đang tiếp tục gia tăng. Hiện tại một ao vàng là 1.383 đồng 70 xu. Nói về dầu thô thì chúng ta phải trả thêm tiền cho xăng trong những ngày sắp tới. Vì hai cái điều mà đã impact, tức là đã làm tác động mạnh đến dầu thô, tức là một cái điều là sắp sửa đây, nếu mà chúng ta đánh Syria nữa thì dầu thô sẽ gia tăng. Và cái điều thứ hai là công ăn việc làm của Hoa Kỳ đang có phần tiến độ trở lại và làm cho dầu thô gia tăng. Hiện tại bây giờ thùng dầu thô là 1 đồng 109 đồng 42 xu và tăng 1 đồng 05 xu, và con số này đang tiếp tục gia tăng. Và các nhà kinh tế gia cho biết rằng con số này sẽ bước qua ngưỡng cửa 110 đồng cho một thùng dầu thô. Và cho thấy rằng cái tình hình công ăn việc làm ngày hôm qua thì riêng về cái private sector, họ đã mướn lại 169, giữa 169 và 170 ngàn công ăn việc làm, đã giảm xuống, làm giảm xuống cái con tỷ số thất nghiệp từ 7.4 bây giờ là còn 7.3%. Và chúng thấy rằng đi khi mà con số này đi xuống thì cái tình hình đúng ra là phải khả quan hơn, nhưng ngược lại thì nếu mà cái con số thất nghiệp nó càng đi xuống thì cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nó càng ngày thấy nó càng mờ đi. Vì cái lý do đơn giản là Federal sẽ bắt đầu tap up, tức là họ cắt hẳn đi cái số tiền nó gọi là stimulus package, tức là cứu nguy về kinh tế khoảng 85 tỷ Mỹ kim cho một tháng đó, thưa quý vị. Và ngày hôm nay lãi suất 30 năm cố định là 4.67%, tuần rồi là 4.47%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.66%, tuần rồi là 3.50%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 31 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ kim mua vào là 21.200 đồng, bán ra là 21.430 đồng. Vàng thì mua vào là 38.220.000 đồng cho một lượng và bán ra là 38.340.000 đồng cho một lượng. Vào bản tin đầu tiên, bản tin này Tiến Dũng xin mời quý vị nào làm chủ tiệm nail, làm chủ nhà hàng, nói chung lại làm chủ một cái thương mại ở Hoa Kỳ, chúng ta nên thật sự nên lưu ý đến cái bản tin này. Vì sở thuế, tức là IRS, hôm qua, chiều ngày hôm qua, họ ra một bản tin, họ nói rằng họ sẽ bắt đầu phân loại những cái tiền tip tự động. Họ sẽ tự động, automatically, phân loại những cái tiền tip, tức là tiền, gọi là tiền bục boa đó, để xử lý nó như một cái đồng tiền lương. Mà trước đây, restaurant đã cho những người này, hoặc là những cái tiệm nail đã cho những người này trả tiền lương, nhưng mà họ không có tính vô, họ không có kể vô cái tiền là tiền lương. Nhưng bây giờ, IRS sẽ nghĩ rằng đây là cái tiền lương, tức gọi là cái tiền income report, như một income. Một cái thí dụ đơn giản như thế này, cái bà đã tên là bà Cordova, bà làm 4 đồng 25 xu một giờ, tức là bà làm trong 34 tiếng thì bà cái tiền lương của bà khoảng 34 tiếng thì nhân lên thì khoảng 144 đồng 50 xu. Vậy thì nếu mà bà làm khoảng 38 tiếng thì cái tiền này lên khoảng 161 đồng 50 xu. Thì cái tiền lương của bà trong một tuần lễ thì khoảng 144 đồng đến 161 đồng là cao nhất mà thôi, với cái tiền lương 4 đồng 25 xu. nhưng mà cộng cái tiền tip của bà từ 500 đồng đến 600 đồng, ví dụ như bà làm 34 giờ bà được 500 đồng tiền tip, bà làm 38 giờ bà được 650 đồng tiền tip, chúng ta cộng 500 đồng cộng thêm 144 đồng thì cái tiền lương của bà không phải là 4 đồng 25 xu nữa mà nó lên đến 19 đồng một giờ. Hoặc là bà làm 4 đồng 25 xu và làm 38 giờ thì bà làm được 161 đồng. Nhưng mà trong khi đó một tuần lễ bà làm 161 đồng cộng thêm 650 đồng tiền tip nữa thì cái tiền lương của bà lên 21 đến 22 đồng một giờ. Vì lý do như thế nào mà IRS bắt đầu tính như thế này? Cái lý do chúng ta thấy rằng thứ nhất thì sở thuế có hai mặt lợi, là họ sẽ lấy tiền thuế thêm nữa cho những income như thế này. Chúng ta thấy là income mà 19 đến 21 đồng một giờ thì income chúng ta phải trả tiền thuế rất là nhiều. Để consider là gọi là income tax. Cái thứ hai nữa mà người IRS phải làm điều này vì chính phủ bắt buộc để bước qua năm 2014, họ sẽ tìm hiểu người nào có mức lương tối thiểu để có thể nhận được cái số tiền subsidy từ chính phủ, gọi là tiền mua bảo hiểm y tế. Vậy thì hỏi bà Cadova này, bà không thể nào, mặc dù trên cái thực tế bà chỉ làm có 4 đồng 25 xu giờ là bà 100% bà sẽ được hưởng cái số tiền mà chính phủ cho bà để mà mua bảo hiểm y tế. Nhưng mà cộng theo cái tiền tip mà tính như sắp sửa bước qua tháng 1 năm 2014 đó, thì chắc chắn bà sẽ không được hưởng cái tiền thuế gì bà gọi là non-eligible. Vì bà cái tiền lương của bà lên 19-21 đồng lần nếu mà cộng thêm tiền tip nữa. Vậy thì chắc chắn bà sẽ không được hưởng cái quy chế là tiền mà chính phủ cho bà để trả cái tiền bảo hiểm y tế. Vậy thì quý vị nên lưu ý bản tin này. Nếu bước qua năm 2014, quý vị mà cộng thêm tiền thuế hoặc là tiền lương quý vị làm 5 đồng một giờ cho nhà hàng, thì chắc chắn IRS sẽ cộng thêm cái tiền tip chúng ta mà nâng số tiền mà chúng ta làm mỗi giờ lên cao lên. Và chắc chắn chúng ta làm trên 9 đồng một giờ là cái tiền lương chúng ta chắc chắn 100% chúng ta sẽ không bao giờ eligible, tức là đủ cái quyền lợi để chính phủ trả tiền cái health insurance, tức là bảo hiểm y tế cho chúng ta. Và thấy rõ ràng là chúng ta bước qua năm 2014 sẽ có nhiều chuyện xảy ra đáng nói rất thú vị. Mặc dù cái bản tin này có rất nhiều người lên mạng mà họ nói rằng họ phẫn nộ vô cùng, nhưng mà phải nói rằng chúng ta không thể nào quật lại một cái luật mà của chính phủ đưa ra hết. Một bản tin kế tiếp thì cho thấy năm nay hoặc là năm sau hoặc là 10 năm tới đúng là một cái tin vui cho hãng Boeing. Theo như một bản tin mới nhất thì Boeing phải nói rằng đã nhận được cái đơn đặt hàng ít nhất phải là 20 năm sau mới giao hàng đủ, đó là Trung Quốc. Trung Quốc hiện tại bây giờ họ đặt nhiều ngàn chiếc máy bay từ Boeing và cho biết rằng từ đây cho đến 10 năm sau thì cứ như vậy, thì mỗi năm như vậy thì Boeing sẽ giao ít nhất là khoảng từ đây đến 10 năm tới thì Boeing phải giao ít nhất là 5.580 chiếc gọi là brand new airplane, tức là chiếc máy bay mới tinh. Và tổng số giá trị này đã lên đến 780 tỷ Mỹ Kim. Phải nói rằng Trung Quốc là đứng đầu về quốc gia và phải nói là dùng cái phương tiện công cộng mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới. Hiện tại bây giờ chúng ta biết là mỗi năm như vậy đó, thì Trung Quốc đã tăng lên ít nhất gọi là cái phương tiện giao thông tăng lên 7%. Tức là một năm nay 10 chiếc, năm sau phải lên đến 100 chiếc, năm sau lên 107 chiếc và vân vân, ví dụ như vậy. Tức là cái số lượng mà người đi qua đi lại nó đòi hỏi đã tăng lên vô cùng, và Trung Quốc họ đã mua cái lượng lớn từ Boeing và thấy rằng đây là cái tin vui cho hãng Boeing, vì hiện tại bây giờ trên thị trường mà cái hãng máy bay sản xuất máy bay mà cạnh tranh nhất với Boeing đó là Airbus, nhưng mà Airbus thì không nhận được cái khoản gọi là hời này mà Boeing đã nhận được, và đây là cái điều rất là tốt. Và đồng thời cho biết rằng hiện tại bây giờ thì cái bản tin này đã làm rocky cho những cái năm tới cho hãng Boeing. Tức là Boeing đang nhảy múa mừng vì một cái bản tin rất là vui. Đồng thời một bản tin vui nữa cho quý vị nào mà là mặc dầu du học sinh hay là học sinh ở Hoa Kỳ mà chúng ta đang nằm trong tình trạng nợ nần hoặc là không có tiền để đóng tiền học, thì chúng ta biết là Dr. Pepper, tức là công ty sản xuất nước ngọt và nước uống đó, họ đã sẵn sàng bỏ ra ít nhất 1 triệu Mỹ Kim để mà giúp cho những học sinh này. Và năm 2013, họ đã bỏ ra 1 triệu Mỹ Kim để thưởng cho những em học sinh. Và đặc biệt, với điều kiện nào mà chúng ta được? Thì có một điều rất đơn giản, chúng ta phải viết một cái bài văn. Chúng ta nhớ chúng ta viết một cái bài văn tuổi từ 18 đến 24 tuổi, tức là tuổi đại học đó. Một bài văn mà nói cách nào về đời của chúng ta, mà làm bài văn cảm động mà... Khi mà cái ban giám khảo đọc ra rồi đó, họ cộng 50 phiếu, tức là nhiều người đọc mà họ chỉ có 50 người chọn cái bài văn chúng ta thôi, là chúng ta đủ điều kiện để vào một cái top 5. Chúng ta biết rằng đây cái top 5 như thế này, chúng ta vào mỗi người như vậy được ít nhất đây là 10.000 đồng để mà tiền cho đại học. Và như vậy thì cái tiền lượng thưởng sẽ tăng lên nữa nếu mà tùy mỗi cái bài văn chúng ta làm. Vậy thì quý vị nên nhớ chúng ta vào cái drpepper.com thì khuyến khích con em chúng ta gửi bài văn mà viết cách nào mà ước ác gọi là hay. Chúng ta ví dụ thấy rằng người Việt chúng ta viết văn rất là cảm động, rất là hay, thì Dr. Pepper họ cũng đang đòi hỏi những cái bài văn viết về đời chúng ta, cuộc đời chúng ta mà hay. Thì phải nói là Việt Nam chúng ta có nhiều bài văn rất là hay, nói về tình cha tình mẹ hoặc là để nuôi con không lớn v.v. thì chúng ta nộp cho Dr. Pepper thì chúng ta sẵn sẽ có số tiền mà đi học không cần phải trả. Vì đây là cái điều mà cha mẹ cũng đáng mừng, vì chúng ta không cần phải trả tiền đại học cho con em chúng ta vào đại học. Một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi đây, bản tin chúng ta quý phụ huynh cũng rất là quan tâm, vì chúng ta thấy ngày hôm nay em tuổi teenager, tức là từ high school hoặc là những em mà dưới nữa là middle school, đang tập tành hút cái điếu thuốc này gọi là e-cigarette, tức là điếu thuốc lá điện đó. Theo như cái gọi là disease control and prevention thì họ đưa ra một bản tin ngày hôm nay, họ đang răn đe nên chúng ta phải cẩn thận về cái thuốc lá này. Nếu mà thuốc lá này nó là một điếu thuốc lá tốt cho những người nào đã từng hút thuốc và đã bỏ thuốc, vì cái thuốc lá này nó dùng cái dung dịch nó chứa nicotine, nó vốn có từ cái lá thuốc, nhưng mà người hút vào nó không có qua những cái hóa chất độc hại từ cái lá thuốc, nhưng mà nó đã lọc lại, nó chỉ qua một cái đứt thuốc gọi là đơn giản để nạp cái nicotine cho những người nghiện thuốc lá trước đây, và hầu như giúp cho họ cai thuốc lá và hút những cái thuốc này thì nó mạnh lành mạnh hơn. Chúng ta có nên tưởng tượng từ một cái người bệnh hoạn về thuốc lá mà xuống những người gọi là không còn nghiện thuốc lá nữa, nhưng mà chỉ nicotine này nó nạp thì nó không có hại. Thì đây là cái điều tốt cho những người nghiện thuốc lá trước đây. Ngược lại, nó là cái điều tác hại vô cùng cho những người chưa bao giờ hút thuốc lá nhưng đang bắt đầu tập tành hút cái thuốc này. Tức là chúng ta sẽ dần dần nghiện nicotine. Chúng ta sẽ nghiện nicotine và chúng ta sẽ chuyển qua hút thuốc này không đã thì hút thuốc lá. Thì nó gọi là hậu hút thuốc lá. Vậy thì nếu mà quý vị phụ huynh nào mà có con em chúng ta nghĩ rằng đi thuốc này vô hại đó, thì chúng ta nên ngừng ngay, vì đây là cái điều mà Disease Control and Prevention, tức là DCD, họ đã đưa ra một cái cảnh báo rằng nên gọi là ngừng ngay nếu mà con em chúng ta đang tập tành hút đi thuốc này. Nhưng mà em chúng ta được độ tuổi từ 18 trở xuống đó, thì chúng ta nên khuyên, và đặc biệt những người bán điếu thuốc này đó, thì chúng ta nên quan tâm những em nào đến mua thuốc, điếu thuốc này chúng ta đừng nên bán, vì đây là họ cho biết rằng nó rất là tác hại đó thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cho biết tình hình ngày hôm nay, phải nói rằng người phụ nữ làm biếng sanh con nhiều hơn, đặc biệt ở Hoa Kỳ. Từ năm 1909, cứ khoảng 1.000 người phụ nữ thì có khoảng 127 em ra đời. Bước vào 1960, 1.000 người phụ nữ thì có khoảng 118 em ra đời, tức là con số đang từ từ đi xuống. Bước qua năm 2007, cứ khoảng 1.000 người phụ nữ thì chỉ có 69 đứa em được ra đời trong một năm. Vậy thì bước qua năm 2013, cứ khoảng 1.000 người phụ nữ thì chỉ có 6... Xin lỗi, bước qua năm 2012, 1.000 người phụ nữ thì chỉ sanh được có 63 em trong một năm. Thì cho nói rằng càng ngày người phụ nữ càng ngày càng làm biếng sinh con và làm cho cái số người thế hệ già tăng lên, và thế hệ trẻ đang bắt được từ từ đã gọi là bị tuyệt chủng. Vậy thì chúng ta nên luôn quan tâm, giống như là ở Singapore hay Đài Loan trước đây họ cũng đã khuyến khích chế độ gọi là chế độ một con, thì ngày hôm nay họ quay lại thấy có người mà khoảng 67 tuổi rất là đông, trong khi đó cái thanh thiếu niên 18 tuổi thì ít vô cùng. Thì Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang nằm trong cái tình trạng như vậy đó quý vị. Và một bản tin, bây giờ thì còn hai bản tin nữa, nhưng mà chúng xin ngưng hai bản tin này để gửi bản tin nó quan trọng hơn nữa. Nếu mà còn thời giờ thì chúng đi đưa tiếp. Đó là nếu quý vị nào làm business và chúng ta có một cái banking account, gọi là checking account, bản tin này rất là quan trọng. Nếu quý vị nào có bạn bè làm business, chúng ta cũng nên nói với bạn bè của mình. Thì đây bản tin này là từ Tiến Dũng đưa ra, và đây là cái kinh nghiệm. Ngày hôm qua, thì khi mà check cái checking account của nhà băng lại đó, thì thấy rằng có một cái kẻ lạ mặt đã lấy đi 700 đồng trong cái nhà băng của Tiến Dũng. Và Tiến Dũng đã gọi đến cái nhà băng tên là Wells Fargo và nói họ rằng không biết lý do tại sao mà có một cái số tiền thất thoát ra mà không phải là mình tiêu xài hoặc là mình rút ra. Tức là có một người nào đó đã lấy tiền từ nhà băng của mình. Và khi mà qua cái điều tra, rất là nhiều mất thời gian vô cùng và nhà băng điều tra và gọi là nó có một người nào đó đã cầm một cái check đến Lowe's đã mua cái số hàng 700 đồng và họ trả bằng cái check này. Tất cả số đều đúng, cái routing number, rồi account number đều đúng, chỉ có cái tên là sai. Và nhà băng đã hoàn lại số tiền này cho mình, trả lại 700 đồng. Cái điều Tiến Dũng nói ở đây tức là chúng ta nên cẩn thận phải check cái số tiền, những cái số tiền chúng ta ít nhất phải là một tuần một lần để xem số tiền chúng ta thất thoát ra có đúng là số tiền chúng ta xài hay không. Vì khi mà chúng ta, như trường hợp Tiến Dũng không có file down ra thì nhà băng cũng chẳng có trách nhiệm. Tiền nó Tiến Dũng mất mà cái kẻ gian thì vẫn lấy bình thường. Là nhà băng nghĩ rằng cái số tiền đó chúng ta đã trả ra cho người khác. Mà khi chúng ta điều tra ra rồi đó, chúng ta biết thì nhà băng thấy cái điều này điều sai của họ và họ sẽ trả lại. Còn ngược lại, chúng ta không biết thì chúng ta sẽ mất đi khoản tiền đó. Tiến Dũng thật sự khuyến khích quý vị và khuyên quý vị nên check cái account của mình, đặc biệt những quý vị nào làm business, ít nhất một tuần một lần, xem tiền chúng ta trả ra có đúng hay không. Vì nếu mà chúng ta không check thì chúng ta mất số tiền mà kẻ gian đã lấy. Cái điều này hiện tại bây giờ kẻ gian đã nhắm lên những cái business rất là nhiều và đặc biệt về những cái dân thiểu số, trong đó có người Việt Nam của chúng ta nữa. Vì họ chỉ biết rằng người thiểu số làm business ít khi nào check cái số tiền chúng ta xài hoặc là làm gì, vì chúng ta hoàn toàn tin tưởng nhà băng 100%. Nhưng mà cho biết rằng mỗi năm như vậy nhà băng mất ít nhất hơn hàng tỷ Mỹ Kim mà tiền nó gọi là fraud, tức là người ta đã vào nhà băng lấy tiền ra. Vì thế, người Việt Nam chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Tiến Dũng một lần nữa xin nhắc lại, quý vị nên check cái account của mình ít nhất mỗi tuần một lần, coi đúng là số tiền chúng ta xài có đúng hay không, vì kẻ gian bây giờ đang lợi dụng đặc biệt nhắm vào những cái business. Vì thế, Tiến Dũng một lần nữa cuối cùng khuyến khích quý vị nên làm điều này để giữ được cái số tiền chúng ta nó không bị thất thoát bởi kẻ gian, thưa vị. Xin trở lại Việt Hà và Thu Trang.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái thông tin mà anh Tiến Dũng vừa gửi đến. Như vậy mới biết là bây giờ có nhiều kẻ mà lấy tiền rất là tinh vi mà nhiều khi mình cũng không có biết làm sao mà để tránh khỏi được đó. Và thời gian của anh em mình thì cũng đã hết rồi. Mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoàn rất là nhiều. Và Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Một lần nữa xin quý vị đừng quên check cái account của mình mỗi tuần một lần, thưa quý vị. Xin kính chào.